khi đặt cái chiến đấu thân thần cho em mà bình luận thời sự của tôi tuần này có tựa đề là không chờ đợi Việt Nam Cộng sản giác ngộ ngược. Tôi nhắc lại, không chờ đợi Việt Nam Cộng sản giác ngộ ngược. Sở dĩ tôi đặt vấn đề giác ngộ ngược của bọn Việt Nam Cộng sản là bởi vì tuần vừa qua trên đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, nhà báo Bùi Tín viết một bài có tựa đề là những lời trần tình cuối đời. Ông trần tình cái gì? Ông cứ trần tình rằng ngày xưa ông đi theo Cộng sản từ tuổi 20, ở trong đảng 44 năm, 65 tuổi mới thoát đảng, và ông cho là ông đã trở thành người tự do 25 năm này. Tôi còn nhớ cái ngày ông ấy mới thoát đảng, ông viết bài, ông phát biểu trên báo chí, sẽ trả lời những cuộc phỏng vấn để chứng ra tất cả những cái lời phát biểu của ông chứng tỏ rằng ông thoát đảng nhưng mà chưa tẩy uế được tất cả những cái nhồi sọ cộng sản ở trong đầu ông. Mà ông gọi là cái cách nhồi sọ làm cho cái kết quả của cái nền giáo dục nhồi sọ Việt Nam Cộng sản là nó muốn tạo nên những tầng lớp cái người mà nó cho gọi là chồng người đấy, giác ngộ cách mạng. Và phải 25 năm sau, ông Bùi Tín ông mới thú nhận rằng ông bây giờ ông mới giác ngộ ngược, tức là ngày xưa ông giác ngộ xuôi theo Cộng sản, bây giờ ông giác ngộ ngược theo tinh thần tự do. Và chính cái lời trần tình cuối đời của ông Bùi Tín mà tôi rất là ái mộ, tôi mới có cái bài bình luận thời sự tuần này có tựa đề là không chờ đợi Việt Nam Cộng sản giác ngộ ngược. Ông Bùi Tín phải thoát đảng 25 năm sau mới giác ngộ ngược. Còn cái bọn Việt Nam Cộng sản bây giờ nó đang ngồi cầm quyền, hoặc là nó đã ra rìa rồi nhưng mà nó đang lãnh lương hưu biết bao nhiêu trí thức cộng sản, ngày xưa cũng đi theo một cộng sản như ông Bùi Tín, mà chỉ có vài anh phát biểu le ngoe góp ý rồi kiến nghị, có anh nào phạch ngược đứng ra, đứng vào với dân oan, đứng vào với tuổi trẻ Việt Nam, đứng vào các hội xã dân sự đang đấu tranh bất bạo động chống lại bạo quyền cộng sản. Thành ra tôi mới góp ý rằng ông Bùi Tín cũng phải thoát đảng ở ngoài đảng cộng sản, không hưởng lương hưu của nó, không có được bám vào đảng để mà có lợi quyền gì thì mới có thể 25 sau mới gọi là giác ngộ được. Nhưng mà đừng có chỉ hy vọng là cái bọn như ông Bùi Tín mà có nói còn ở trong nước, mà ông gọi là những người yêu nước và những người trong sạch và những người có lý tưởng, đừng kỳ vọng quý vị đã giác ngộ ngược. Và để tôn trọng cái phát biểu của ông Bùi Tín, tôi xin đọc nguyên văn bài của ông Bùi Tín như thế này. Đây là lời ông Bùi Tín nhé, lời trần tình cuối đời nhé. Tôi từng ở trong đảng từ tuổi 20, ở trong đảng 44 năm, 65 tuổi mới thoát đảng trở thành người tự do 25 năm nay. Có người bảo là quá chậm, còn chê vui là trong mà kép sao mà ngu lâu thế. Tôi thú vị Bùi Tín không có bị chạm tự ái mà không có nổi giận như thế, sao mà ngu lâu thế. Nhưng tôi, tức là Bùi Tín, chỉ mỉm cười tự nhủ mình ngu lâu thật, nhưng vẫn còn sớm hơn hàng triệu đảng viên hiện còn đang mê mang thẻ đảng viên của cộng sản cuối mùa. nghĩ một tội nghiệp cho các đồng chí cũ của tôi quá. Sao lại có thể ngủ mê lâu đến vậy? Năm nay tôi tự làm cuộc kiểm điểm trong hoặc kép, cuộc kiểm điểm độc đáo về thời điểm cuộc đời tôi. Đến năm nay 2015 tính ra đã đạt một nửa đời, tức là 20 năm đầu đời cộng với 25 năm ở nước ngoài là 45 năm không có dính dáng gì đến Đảng Cộng sản. Tôi đã lãng phí gần nửa đời người, gần 45 năm cho những hoạt động lầm lỡ, sai trái, tệ hại vì hoàn cảnh khắc nghiệt của lịch sử, cũng do sự u mê ngu lâu của bản thân mình. Hoàng Hồ Bùi Tín. Nhân kỷ niệm riêng độc đáo này, tôi nghĩ đến vô vàn đồng chí cũ của tôi và viết bài này gửi đến các bạn như một buổi nói chuyện cởi mở tâm huyết, mong được trao đổi rộng rãi với các bạn, cũng như các bạn trẻ trong đoàn thanh niên cộng sản mang tên Hồ Chí Minh. Câu chuyện sẽ xoay quanh hai chữ giác ngộ. Tôi nhắc lại, câu chuyện sẽ xoay quanh hai chữ giác ngộ. Giác ngộ là hai chữ tôi nghe rất nhiều lần khi được tuyên truyền về Đảng Cộng sản, về chủ nghĩa cộng sản. Các vị đàn anh giải thích, con người tốt phải là con người giác ngộ. Giác ngộ có nghĩa là nhận ra lý tưởng cho cuộc đời mình. Tuổi trẻ cần có lý tưởng, hiểu rõ con đường cần chọn, hiểu rõ tổ chức cần tham gia, không bỏ phí cuộc đời mình. Đó là con đường cộng sản, dẫn đến độc lập cho đất nước, hạnh phúc cho toàn dân. Họ rao giảng truyền mới như thế. Chúng tôi cũng cả tin là thế thật. Theo học các chương trình và lớp học cho đảng viên mới, cho cán bộ sơ cấp, trung cấp, cao cấp của đảng, bao giờ giảng viên cũng nhắc đến hai chữ giác ngộ. Học, học nữa, học mãi để nâng cao không ngừng trình độ giác ngộ của mỗi người. Đảng viên phải có trình độ giác ngộ cao hơn quần chúng ngoài đảng. Đảng viên mới luôn luôn được học kỹ tấm gương của anh thanh niên Lý Tự Trọng với nét nổi bật nhất là giác ngộ cộng sản từ tuổi thiếu niên, rồi biết bao tấm gương của những chiến sĩ cộng sản ưu tú bất khuất trong các nhà tù thực dân ở Côn Đảo, Sơn La, Lao Bảo, Công Tum. Giác ngộ cách mạng cao, nhà tù mới chém không nào đúng, biến nhà tù thành trường học, nâng cao trình độ giác ngộ cách mạng bất khuất kiên cường. Trong các bản khai lý lịch cá nhân, mỗi đảng viên thường kể lại bản thân mình được giác ngộ ra sao, được ai giác ngộ đến mức nào, và luôn kết luận với lời hứa không ngừng học tập, tu luyện, tự phê bình và phê bình, để không ngừng nâng cao trình độ giác ngộ của bản thân. Tôi kể ra như thế đấy, để thấy hai chữ giác ngộ có tác dụng sâu sắc ra sao đối với mỗi đảng viên cộng sản. 25 năm nay, tôi hồi tưởng lại quãng đời 40 năm là đảng viên cộng sản, theo dõi chặt chẽ thời cuộc hàng ngày trong nước và thế giới. Tôi không khỏi cảm thấy chua chát và cay đắng về hai cái chữ giác ngộ. Giác ngộ hình như là một chữ Đảng Cộng sản mượn của Đạo Phật. Giác là nhận thấy, cảm thấy, thấy rõ. Ngộ là tỉnh ra, là nhận ra lẽ phải, chân lý để mà làm theo. Trong tài liệu ngoại quốc thì tôi thấy chữ Đảng Cộng sản, nó gọi là giác ngộ Đảng Cộng sản đó, thì là Tây nó gọi là converti, Mỹ nó gọi là converted. Vì thế cho nên cái mà ông Bùi Tín gọi là giác ngộ cộng sản trong bản ước chương chào cờ của chúng ta, chúng tôi gọi cái mà ông Bùi Tín gọi là giác ngộ đó là đổi đạo, là đổi giống làm người Bolshevik. Tiếp tục ông Bùi Tín: sau khi là con người tự do, là nhà báo tự do, kết thân với nhiều nhà báo tự do của thế giới, các nhà báo tự do Pháp, Đức, Anh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Hoa, Ba Lan, Tiệp, vân vân. Tôi tìm đọc các kho tư liệu lưu trữ quý ở Paris, Moscow, London, Washington, rồi suy nghĩ bằng cái đầu tỉnh táo của mình, của riêng mình, không sùng bái bất cứ một người hay một học thuyết nào. Từ đó tôi giác ngộ không biết bao nhiêu điều mới mẻ. Và lần này tôi thật sự có cảm giác sâu sắc về hạnh phúc tinh thần tiếp cận được ngày càng nhiều sự thật, lẽ phải, chân lý. Tôi đã tự giác ngộ mình. Nhìn lại 44 năm quá khứ cộng sản của mình, tôi nhận rõ có không ít điều tôi giác ngộ cho là đúng, thì khốn thay, hầu hết đều là lầm lẫn, ngộ nhận, ảo tưởng, sai lầm và cả tội ác nữa. Như chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa Lenin, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản kiểu Marxist đều là những học thuyết chủ quan lầm lẫn, hoàn toàn nguy hại trong thực tế, cổ suý đấu tranh giai cấp cực đoan và bạo lực, đi đến chiến tranh khủng bố, đổ máu, hận thù. Giữa thủ đô Washington, tôi cùng anh Cụ Hà Vũ đã viếng tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu nạn nhân bi thảm của chủ nghĩa cộng sản hiện thực, trong đó có hàng triệu nạn nhân đồng bào Việt ta. Tượng đài nhắn nhủ toàn nhân loại hãy cảnh giác của chủ nghĩa cộng sản, tai họa của toàn thế giới. Tháng 5 năm 2015, Tổng thống Ukraine, một nước cộng sản cũ, đã ký luật cấm tuyên truyền về chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản. Như trong thời kỳ trong Liên bang Xô Viết từ 1917 đến 1991, coi đó là thời kỳ bi thảm, sai lầm và tội ác. Các tượng đài di tích thời kỳ ấy đều bị phá bỏ. Các sự kiện ấy giúp tôi khẳng định việc thoát Đảng Cộng sản của tôi là chuẩn xác và giúp tôi thấy dự thảo văn kiện sẽ đưa ra Đại hội 12 sắp đến là lạc hậu, lẩm cẩm và cực kỳ nguy hại cho đất nước, cho nhân dân, cho chính Đảng Cộng sản ra làm sao. Tôi không thể hiểu vì sao sau khi giáo sư Trần Phương, từng là phó thủ tướng, là ủy viên trung ương đảng, đã chứng minh rành mạch rằng chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội, chủ nghĩa cộng sản đều là ảo tưởng sai lầm nguy hại, hay vì sao sau khi đương kim bộ trưởng kế hoạch đầu tư Bùi Quang Vinh đã công khai cho rằng, trong ngoặc kép, cái chủ nghĩa xã hội và cái định hướng xã hội chủ nghĩa làm gì có trong thực tế mà đi tìm cho nó mất công. Vậy mà Bộ Chính trị vẫn cứ khẳng định trong văn kiện Đại hội 12 rằng kiên định chủ nghĩa Mác Lênin, kiên định chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản là lập trường không thể thay đổi. Một thái độ ngoan cố, cổ hủ, tối tăm, buộc toàn đảng phải đi theo sự lẩm cẩm dai dẳng nguy hại của mình. Ngay đối với thần tượng Hồ Chí Minh, tuy tôi biết rằng đây là bình phong cố thủ lợi hại của thế lực bảo thủ trong Đảng Cộng sản do tệ sùng bái cá nhân ăn quá sâu trong quần chúng, tôi vẫn thấy cần và có thể thuyết phục ngày càng đông đảo bà con ta nhận ra sự thật. Sự thật là gì? Sự thật là ông Hồ Chí Minh không phải là thánh thần, ông là con người với những tốt xấu, mạnh yếu, đúng sai của mình. Ông đã lầm lẫn khi chọn con đường cộng sản, khi lao quá sâu rồi không dám quay lại nữa. Ông đã xa rời lập trường dân tộc, thực hiện lập trường giai cấp cực đoan, đặt ảo tưởng vào giai cấp vô sản quốc tế và mù quáng đặt niềm tin ở hai ông anh lớn là Stalin và Mao, hai con quỷ đó mà ông cho là không, trong mặt kép, không bao giờ có thể sai. Mới đây có hai sự kiện minh họa rõ thêm bản chất của nghệ thuật Hồ Chí Minh. Nhà báo Trần Đĩnh từng gần gũi ông Hồ kể lại, ông từng cho rằng không thể giết bà Năm, tức là bà Cát Thanh Long, để mở đầu của cải cách ruộng đất, bà lại là ân nhân của Đảng Cộng sản. Ông kể còn văn hoa nói nguyên văn trong một kép như thế này: không nên đánh phụ nữ dù chỉ bằng một cành hoa. Vậy mà theo Trần Đĩnh, chính ông Hồ đã viết bản cáo trạng kết án bà Năm là địa chủ ác ghê trong ngoặc kép. ký tên CB, CB là viết tắt của bác Hồ trên báo Nhân Dân của Đảng. Cũng theo Trần Đĩnh, ông Hồ đã cải trang mang kính râm đích thân đến dự cuộc xử bắn bà Năm. Vậy thì ông Hồ là con người như thế nào? Nói mà nàng là một nẻo, lá mặt lá trái, tử tế hay không tử tế, đạo đức hay vô đạo đức? Nhà triết học uyên bác bậc nhất nước ta là Trần Đức Thảo, trước khi từ giã cõi đời cõi trần, đã kể trong cuốn Những Lời Chăn Chối ra nhà báo chi Vũ Phan Ngọc Khuê ghi âm rằng ông đã gặp ông Hồ, quan sát nghiên cứu sâu về tư tưởng hành vi đạo đức của ông Hồ và đi đến kết luận vững chắc rằng ông Hồ là con người muôn mặt lắm mưu mô, nhiều tham vọng quyền lực, nhiều điều bí hiểm, lắm tên nhiều họ ẩn hiện khôn lường, lắm vợ nhiều con, rất phức tạp. Và trong hoạt kép nữa, Tào Tháo của muôn đời. Ông Trần Đức Thảo cho rằng Cộng sản kêu gọi cả nước học tập đạo đức Hồ Chí Minh, vậy là muốn biến cả nước thành Tào Tháo hết cả ư? Thế thật thì nguy cho dân tộc ta quá. Ý kiến của nhà triết học này thật thỏa đáng. Tôi có nhiều tôi ông Diễm Bùi, ông ông ta nhà đó. Tôi có nhiều lý do để quý trọng ông Hồ. Tôi từng gặp ông khá nhiều lần, ông Bùi Tiến đó, khi là phóng viên thời sự quốc tế vào dinh chủ tịch dự chiêu đãi ông Lưu Thiếu Kỳ, ông Alexei Kosygin hay các nhà báo Pháp, Nga, Trung Quốc. Năm 1957 khi ông vào Vinh thăm bộ đội quân khu 4, tôi được giao chuẩn bị bài nói chuyện của ông trước quan đoàn quân khu, khen ngợi thành tích giúp dân gặt lúa chống bão lụt và diễn tập ở dưới tuyến. Ông liếc qua bản viết, khen tôi đãi bôi rằng, trong một kép, chú văn hay chi tốt nhỉ, rồi đút vào tôi. Hơn nữa, cha tôi có quan hệ mật thiết với ông Hồ. Ông từng ngỏ lời mời cha tôi ra tham chính từ những ngày đầu cách mạng tháng 8. Cha tôi lưỡng lự do quan niệm nho giáo trung thần không theo ai vua, nhưng ông Hồ vẫn cử ông Bộ trưởng Tư pháp Vũ Trọng Khánh rồi ông Vũ Đình Huỳnh mang thư riêng đến. Chính ông Hồ đề cử cha tôi thay cụ Nguyễn Văn Tố làm chủ tịch Quốc hội sau khi cụ Tố bị lính Pháp bắn chết. Nhưng tôi không thể vì những chuyện riêng tư ấy mà làm sai lạc sự đánh giá công bằng, khách quan, chuẩn xác của chính mình. Không một học thuyết nào, không một cá nhân lãnh tụ nào có thể được đặt trên dân tộc và nhân dân. Do yêu nước thật lòng, thương đồng bào Việt mình thật lòng, nên sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, tôi đi đến kết luận dứt khoát là song phẳng rằng ông Hồ Chí Minh là một nhân vật tiêu cực trong lịch sử Việt Nam. Ông có phần trách nhiệm lớn làm cho đất nước lâm vào chiến tranh, do ông chọn con đường cộng sản của đệ tam quốc tế nên mới bị thế giới dân chủ sớm đặt Việt Nam ta trong chiến lược bè bờ ngăn chặn cộng sản. Ông viết là Containment of Communism Strategy. Nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa dòng dựng lên thật ra không phải là chế độ dân chủ, mà còn là chế độ độc đoán toàn trị do Đảng Cộng sản độc quyền cai trị. Đến nay vẫn chưa có tự do ngôn luận, tự do ứng cử và bầu cử, tự do xuất nhập cảnh, tự do tôn giáo, không thực hiện chế độ pháp quyền nghiêm minh. Đảng Cộng sản nắm chọn cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, còn thêm quyền thứ tư là ngôn quyền. Các tổ chức xã hội dân sự tự phát đang lớn mạnh cùng các nhà dân chủ, từ lão thành đến trẻ tuổi đang cùng các cựu đảng viên cộng sản thoát đảng, tự đặt cho mình nghĩa vụ trước dân tộc và lịch sử chung sức mở ra kỷ nguyên dân chủ và tự do cho nước Việt Nam ta. Tôi đây là Bùi Tiến đó. Tôi tha thiết kêu gọi tất cả đảng viên cộng sản nhân các cuộc họp đại hội đảng các cấp, từ chi bộ đảng bộ cơ sở đến đại hội toàn quốc, hãy thắp sáng lên ngọn đèn giác ngộ mới mẻ, mạnh dạn xóa bỏ những điều giác ngộ cũ kỹ, lạc hậu, giáo điều, lẩm cẩm, mê muội, rất có hại, như là kiên trì chủ nghĩa Mác-Lênin, nghe chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản Mác-Xít, sùng bái nhân vật Hồ Chí Minh, kiên trì chế độ toàn trị độc đảng, lạc lõng và tệ hại. Đó chính là sự giác ngộ cần thiết cấp bách hiện nay. trong các cuộc họp bàn góp ý và các văn kiện dự thảo. Chớ có bị lừa dối khi nghe lãnh đạo tuyên truyền rằng các văn kiện đã tiếp thu hàng triệu ý kiến xây dựng, đã được nhất trí cao, không cần bổ sung sửa chữa gì nhiều. Và trong hoặc kép, do kẻ xấu và bọn phản động xúi dục. Cần nhận rõ nội dung các văn kiện mới là điều kiện sinh tử của đảng, quan trọng hơn vấn đề nhân sự nhiều. Vì vận mệnh đất nước, quyền lợi của toàn dân phụ thuộc vào học thuyết chính trị và đường lối đối nội đối ngoại, vào các quốc sách chính trị, kinh tế, tài chính, đối ngoại, xã hội và văn hóa đạo đức. Kiên quyết từ bỏ gột rửa những điều giác ngộ cũ, nhận rõ đó chỉ là những học thuyết sai lầm, tệ hại trong thực tế cuộc sống, những tà thuyết đã bị thế giới nhận diện, lên án, loại bỏ. Ta không có một lý do nào để gắn bó, luyến quyến luyến tiếc thương. Xin các bạn chớ có sợ mình đơn độc thiểu số trong các cuộc họp. Chân lý ban đầu bao giờ cũng là thế. Các bạn chính là những hạt kim cương trong khối quặng đen. Hãy dũng cảm thắp lên ngọn đèn giác ngộ mới tiên tiến. Các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc sâu lắng khi dần dần chính kiến của bạn được lan tỏa trở thành chân lý, là thành sự giác ngộ của số đông. Kết luận buổi tâm sự về hai chữ giác ngộ xin tặng ở đây, mong có ích trong khêu gợi những ý kiến mới mẻ trong tư duy của các bạn về hiện tình đất nước, về con đường cần chọn cho dân tộc, cho quê hương, để đất nước phát triển mạnh mẽ trong cuộc sống tự do, bình đẳng, hạnh phúc cho mỗi công dân, mỗi gia đình chung hưởng. Đây là hết bài Bùi Tín của ông, tâm sự của ông Bùi Tín. Tôi xin ghi chú vài điều sau đây. Ông Bùi Tín đang cố gắng thuyết phục các đồng chí cũ của ông giác ngộ ngược. Ông kiên nhẫn thuyết phục các đầu óc đã bị điều kiện hóa như con chó của Pháp Luật, thì làm sao mà có thể thuyết phục được họ, được cảm kích cái sự chân thành và thẳng thắn của ông Bùi Tín. Nhưng mà tôi vẫn cho rằng ông đang làm một việc vô ích, là cái bọn cộng sản còn sống sót ở Việt Nam, cái bản chất của nó đã bị điều kiện hóa trao theo cái tư tưởng là một bộ phận của một đảng ăn cướp mafia đỏ, thì làm sao mà vài lời thuyết phục của ông Bùi Tín có thể bây giờ nó tiếp tục ở trong cái hệ thống đó. Ông có thể thuyết phục được vài đồng chí ở trên đầu của ông, nhưng mà cái bọn côn đồ kia nó có giác ngộ hay không, và cái bọn côn đồ ở cấp dưới kia mới là cái bọn nó sẽ phá hoại. Biểu bờ đầu trên đầu các ông có thể nghĩ đấy, nhưng mà cái cơ bộ máy của ông nó không cho phép ông giác ngộ ngược điều đó. Tôi nhắc lại, đảng cộng sản xuất thân là một đảng ăn cướp, dựa vào thế lực của người nước ngoài đi cướp nước mình để dâng cho cái thế lực nước ngoài đó. Cái bản chất mafia đỏ nó đã, ông Bùi Tín đã mô tả nó giác ngộ, nó nhồi sọ và nó còn dùng đủ các thứ để ngay hàng ngày mỗi cá nhân phải giết chết cái con người cha sinh mẹ đẻ thì để được ban cho hai chữ giác ngộ. Mà giác ngộ mãi cũng vẫn cứ phải tiếp tục, tức là phải làm con người theo tổ chức mafia đỏ một cách trọn vẹn thì mới gọi là giác ngộ. Và vì nhu cầu áp đặt một hệ giá trị vào các nước ở trên thế giới, cho nên mỗi nước nó có cái hệ giá trị truyền thống của nó, và anh luôn luôn anh gọi là quần chúng hóa, anh lội lốt ở nước ấy nó như thế nào thì anh lội lốt cái nước ấy như thế, đội lốt lộn xòng giả dạng. tiết rồi nó thành ra là anh không biết anh là ai. Đấy, cái con người giác ngộ của nó khác với cái con người mà anh giả dạng, khiến cho anh cộng sản nào, đảng cộng sản nào cũng khủng hoảng căng thẳng, không biết mình là ai, luôn luôn phải đóng kịch theo tuồng tích do quan thầy đạo diễn. Và chính vì thế cho nên tôi nghĩ rằng tôi ghi nhận cái thiện chí và sự thẳng thắn thành thật và cái lòng ông thương đồng chí cũ của ông, mà có cái bài tâm sự nằm là tâm sự rất là, tôi rất là ái mộ cái những cái dòng tâm sự của ông. Nhưng mà truyền là cái là ông ấy làm một cái việc vô ích. Về cái hại giá trị mà cộng sản áp đặt lên nước ta là đã khiến cho là chị, tôi nãy tôi đã nói rồi, nó khủng hoảng giá trị, nó không biết nó là ai nữa. Khi mà nó giả dạng là mặt trận giải phóng miền Nam, nó không bao giờ nó nhận nó là cộng sản, cho nó là người Việt Nam ở miền Nam là bất mãn với cái chế độ thực dân phong kiến do đế quốc Mỹ dựng lên miền Nam, cho nên làm giải phóng, nó không bao giờ nó nhận nó là cộng sản ấy. Và bây giờ sách báo Mỹ gọi nó là Việt Cộng thì nó lại tỏ ra bất mãn, tôi có phải cộng sản đâu. Vì thế cho nên ở trên Dân Làm Báo đã có một bài phiếm luận về hai chữ Việt Cộng rất đáng chú ý. Và tôi ngày xưa khi mà ông, cái người Mỹ đầu tiên mà dùng chữ Việt Cộng vào sách vở của Mỹ là ông Douglas Fairbanks. Ông viết nguyên cuốn sách về mặt trận giải phóng của Việt Cộng, mà ông tựa đề đó là Việt Cộng. Và Mỹ gọi là, bây giờ trên Wikipedia thì cũng gọi là VC. Và tác giả Đông Quan trên Lần Bản Báo cho rằng thì Việt Cộng là cộng sản có nguồn gốc là người Việt Nam, không phân biệt là miền Bắc hay miền Nam, cho nên Việt Cộng là nói chung cả cái cộng sản là Bắc, cộng sản là Nam, chứ không phải là chỉ nói miền Nam. Và Đông Quan đưa ra một chi tiết điều buồn cười là mặc dù người Mỹ và người Âu Châu gọi thành phần cộng sản miền Nam là Việt Cộng, nhưng trong cuộc phỏng vấn người đại diện cho cái gọi là Cộng hòa miền Nam Việt Nam là bà Nguyễn Thị Bình, sau cuộc họp hiệp định Paris 1973, bà ta luôn luôn chối quanh khi được hỏi bà có phải là người cộng sản hay không. Chối đấy, chối ấy. Thế mà báo chí còn có thi nhau nói rằng Nguyễn Thị Bình cũng như thành phần Cộng hòa miền Nam Việt Nam không phải là cộng sản. Nếu vậy quân đội học Hoa Kỳ ở miền Nam Việt Nam đang chiến đấu chống là kẻ thù nào lúc bấy giờ? Có phải kẻ thù chỉ là quân đội Bắc Việt hay không? Dĩ nhiên là người Mỹ biết là có một lực lượng đối kháng khác ở miền Nam mà họ gọi là Việt Cộng. Lúc đó tôi cũng đã đính chánh cho ông Lucas Pai rồi, nhưng mà ông có cái dụng ý riêng của ông, không thay đổi được. Mặc cho quân đội Bắc Việt hay lực lượng đối kháng ở miền Nam tự xưng chính họ là gì, họ cũng chỉ là những thành phần cộng sản Việt Nam, và đơn giản là thế. Thực ra là cái chữ Việt Cộng đó là khi mà quốc gia Việt Nam trở thành Việt đệ nhất Cộng hòa đó, thì chúng ta đã dùng chữ Việt Cộng để nói chung cả cộng sản Bắc, người Việt Nam đã đổi giống làm người cộng sản đó thì chúng ta gọi là Việt Cộng. Và tác giả Quang Bình trong Dân Làm Báo này cũng nhắc lại rằng cái chuyện mà cộng sản nó đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc qua cái cả là đảng cộng sản nó lúc đầu nó không đội lốt, nó phải giải tán thì nó đội lốt cho cái làng lao động. Ở Việt Nam cũng thế, những tên gọi dài nhằng như Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam, hoặc Quân Giải phóng miền Nam, Đảng Việt Nam, hoặc Đảng Nhân dân Cách mạng Việt Nam, hoặc Đảng Thái hào cấp tiến miền Nam Việt Nam, hoặc Việt Nam Dân chủ Cộng hòa v.v. được tóm gọn lại không ngoài hai chữ Việt Cộng, đúng. Và để chỉ rõ thành phần cộng sản ở miền Nam có thể gọi Nam Việt Cộng, và thành phần cộng sản miền Bắc là Bắc Việt Cộng. Thành phần Việt Cộng thường hay giấu mình dưới những tên gọi khiến cho người ta có thể hiểu lầm là thành phần là quốc gia, mà theo đúng lý thuyết cộng sản chuyên chính thì không còn có chữ quốc gia hay dân tộc, mà chỉ còn là một mẫu hệ cộng sản duy nhất thuộc một nước cộng sản đàn anh nắm trọn quyền, mà hiện nay chỉ còn là Trung Cộng, đúng không? Tôi nhắc lại bản ước chương cờ cờ của chúng ta cũng đã lên án chúng ta là đội lốt dân tộc để phản bội dân tộc. Rồi thì rất là báo cũng nêu ra vấn đề điều buồn cười thứ hai là khi Bắc Việt cưỡng chiến được miền Nam Việt Nam nhờ vào sự gia tăng viện trợ của Trung Cộng và những viện trợ không ngừng của Liên Xô, Cộng sản Liên Xô, và nhất là nhờ vào hành động rút chân khỏi chiến trường và thái độ quyết tâm bỏ rơi miền Nam Việt Nam của Hoa Kỳ, Việt Cộng mới dám khoe mặt tự xưng là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mà ngay cả Hồ Chí Minh cũng đã nhiều lần chối bỏ mình là người Cộng sản khi được báo chí phỏng vấn. Điều này đã đưa ra câu hỏi có phải chăng người ta thường hay e dè hoặc có thành kiến không tốt về người Cộng sản. Như thế có nghĩa là có phải chăng chế độ Cộng sản luôn có những vấn đề xấu xa đến nỗi con người Cộng sản phải tự che giấu thân phận mình, đúng, nó đội lốt. Mà anh xin Cộng sản ai xem chơi, anh phải quần chúng hóa, anh đội lốt đi. Gần đây có bài viết trên báo Đảng cho là việc dùng từ ngữ Việt Cộng để gọi người đối thoại là một điều sỉ nhục đối với người đó, mặc dù người đó chính là thành viên Cộng sản. Bây giờ dân là báo là nêu ra trên báo Nhân dân của Đảng, anh cho hẹ gọi anh là Việt Cộng là sỉ nhục. Và dân là báo đặt vấn đề, vậy người ta có thể suy diễn là từ ngữ Việt Cộng hay Cộng sản mang ý nghĩa rất bẩn thỉu lẫn hàm chứa sự khinh bỉ nào đó? Có phải chăng tác giả bài viết đó cũng là một nạn nhân vốn cảm thấy bị, là bài viết trên báo Nhân dân đấy, vốn cảm thấy bị sỉ nhục khi ai đó gọi tác giả là Việt Cộng như vậy? Xin có lời chúc mừng vì tác giả bắt đầu cảm thấy một sự tư duy mới, khởi đầu của một cái ông Bùi Tiến gọi là giác ngộ, mà tôi gọi là giác ngộ ngược. Phải chăng tác giả bài viết đó cũng là một nạn nhân vốn cảm thấy bị sỉ nhục khi ai đó gọi tác giả là Việt Cộng như vậy? Xin có lời chúc mừng vì tác giả bắt đầu cảm thấy một tư duy mới rất cá biệt, mà không phải bị lệ thuộc vào tính chất máy móc của đám đông như loài sâu bò. Cộng sản mà không thấy hãnh diện mình được gọi là Cộng sản thì quả thật đây là một thứ đau khổ âm thầm, thậm chí nhức nhối như một ghẻ lở mà những cán bộ Cộng sản Việt Nam hay cảm tình viên Cộng sản ra nước ngoài hoặc những sinh viên du học phải luôn luôn tránh né những câu hỏi liên quan đến hai chữ Cộng sản hay Việt Cộng. Họ chỉ trả lời một câu duy nhất giống y như nhau rằng, nguyên văn, tôi không thích nói chuyện chính trị. Nhưng thật ra trong đầu họ chứa đầy những mâu thuẫn về chính trị mà nhà nước Cộng sản đã nhồi nhét liên tục và đầy ắp từ những năm qua. Tóm lại là hai chữ Việt Cộng không nên chỉ hiểu hay áp đặt cho một lực lượng đối kháng ở miền Nam trước đây, mà đưa nó chỉ là đơn thuần mang ý nghĩa thành phần Cộng sản Việt Nam. Dù muốn dù hay không, những thành phần Cộng sản Việt Nam hoặc cảm tình viên đều được gọi là Việt Cộng. Họ cảm thấy như bị sỉ nhục vì được gọi là Việt Cộng, nhưng bản chất thật sự của con người Cộng sản như thế nào? Đến nỗi khi nghe đến danh từ Cộng sản thì người ta đã cảm thấy ghê tởm như một loại bệnh dịch nào đó mà thật là không may cho Việt Nam, là Việt Nam nằm trong thủ số đất nước còn mắc phải. Tất cả cái nạn Cộng sản đấy là một đề tài quốc nhục khác. Tóm lại là dân là báo cho rằng tất cả chỉ là sự xảo trá lừa đảo trong từng bước một được gọi là xây dựng xã hội chủ nghĩa, nhưng thực chất là vì lợi ích riêng của lũ người nắm quyền không khác gì thời phong kiến. Việt Cộng ở miền Bắc, Việt miền Việt Nam bao gồm mọi thành phần từ trong xã hội vốn bị đã răn đe nhồi nhét mới lý thuyết chính trị mù mờ về xã hội chủ nghĩa, họ trở thành những con trừ rất trung thành theo tiếng kẻng từ lúc nào không biết đâu. Tôi thì tôi gọi là con chó bọc lục, con trừ theo tiếng kẻng thì cũng thế thôi. Rồi thì Việt Cộng luôn luôn tự ẩn mình sau những danh từ nhân dân, dân tộc, hầu đánh lừa những người dân lương thiện, những người nồng nhiệt với đất nước, và nhất là dân ngoài cuộc. Thí dụ như nhóm chữ Quân đội Nhân dân Việt Nam dường như chữ nhân dân quá dư thừa và không cần thiết đâu. Có lẽ vì thế những người Việt Nam là cộng sản hay cảm tình viên thì cảm thấy bất bình khi ai đó gọi họ là Việt Cộng, như là cố tình phơi bày nhồng nhộng trong việc kéo đuôi con chuột. Cái hình ảnh này tôi cũng lấy làm lạ. Cũng như thế, những hội đoàn được thành lập trong cộng đồng Việt, người Việt ở nước ngoài thường được dán lên những danh từ yêu nước thay vì yêu đảng. Thêm một số câu hỏi được nêu ra là tại sao Việt Cộng nói riêng và Cộng sản nói chung không bao giờ dám công khai tự xưng hay phơi bày trước mắt mọi người? Tại sao lúc nào họ cũng lén lút che giấu thân phận khi ra nước ngoài? Nếu không có thứ gì để họ cảm thấy hãnh diện, tại sao không tự dẹp bỏ nó đi bằng cách này hoặc cách khác nhằm thay đổi tư tưởng, mở rộng tầm nhìn và tạo một tư duy, cái tư duy mà ông Bùi Tiến cũng gọi là giác ngộ đó. Đó thì đấy là Bùi Tiến, nhưng mà cái, đây là cái bài rất là báo, nhưng tôi lấy làm thú vị là sau cái bài này trên Dân Làm Báo thì có những comment tiếp theo rất là thú vị. Comment của một người thì như thế này: cảm ơn tác giả Đông Quan thật nhiều, bài viết phân tích về hai từ Việt Cộng thật hay, giúp cho thế hệ người trẻ sau 1975 hiểu rõ hơn về Việt Cộng, Cộng sản Việt Nam. Người Cộng sản cho đến bây giờ không dám nhận, không thích bị gọi là Việt Cộng. Điều đó đơn giản nghĩa là hai từ Việt Cộng có liên quan đến cái xấu, cái ác, cái sai trái và phản lại đạo đức con người. Rồi thì Hồ Điệp thì comment ở miền Nam trước kia: ngoài chữ Việt VC trong một kép, chính quyền Việt Nam Cộng Hòa còn gọi Cộng sản bằng hai từ sau đây rất là chính xác. Một là gọi là Cộng Nô, tức là bọn Cộng sản nô lệ cho Tàu. Hai là Cộng Phỉ, tức là đảng cướp Cộng sản. Đúng, cái này là rất đúng. Một vị nữa thì cho rằng trước đây vì sợ khó tuyên truyền dụ khị dân chúng nên đổi tên Đảng Cộng sản thành Đảng Lao động Việt Nam. Chẳng những đổi không phải đổi tên, giải tán Đảng Cộng sản rồi sao im lặng một lúc dưới danh nghĩa là Hội Nghiên cứu Chủ nghĩa Cộng sản. Đến lúc mà cướp được chính quyền rồi hay là được Cộng sản Tàu nó giúp đỡ năm 1951 thì mới ra đời cái Đảng Lao động. Và Thùy Dương đặt câu hỏi là hiện nay có bao nhiêu người trong đảng hãnh diện với chữ Việt Cộng hay Cộng sản, nhất là khi đi ra ngoài họ cố giấu hai chữ đó vì tự trong thâm tâm họ cũng biết rằng chẳng có gì hãnh diện khi đeo hai chữ đó trên người, mà nó chỉ là đại diện cho lỗi thời độc ác và xấu xa. Cũng trên Dân Làm Báo thì Viễn Sứ viết một bài nữa về Việt Cộng, có thể đề là ôi trời Việt Cộng ơi là Việt Cộng. Tôi nhắc lại là sở dĩ có những bài báo như thế này là vì bọn Việt Cộng là chuyên viên trao đổi khái niệm lộn xộn tốt xấu, làm toàn những điều xấu đội lúc tốt và làm toàn những điều ác đội lúc điều thiện, và bây giờ bị cắt lóc gọi là ôi trời Việt Cộng ơi là Việt Cộng. Và trong cái bài này thì Viễn Sứ đưa ra những cái khái niệm mà nói một đằng làm một nẻo. Ví dụ như là khái niệm về khoan chức dân. Khoan chức dân là sao? Là người dân cày như trâu như ngựa để lôi lũ báo cô Cộng sản Việt Nam mà chúng chưa hài lòng. Chúng đi vay nợ tám phương tứ hướng chia chác nhau sang xuống lại đòi khoan dùi đục đẽo xích dân để trả nợ cho chúng. Ôi trời ơi, ông Đại Văn Hà Victorio mà có đội mồ sống dậy chắc ông cũng chắp tay lại cái bọn Việt Cộng hũ mắm này. Là vì Viện Sứ trước mở đầu bài là nhắc lại Victor Hugo viết về cái người khốn khổ Les Misérables. Thì bây giờ ông blogger Viện Sứ còn cho rằng cái dân Việt Nam bây giờ còn Misérables hơn cả những Misérables của ông Victor Hugo nữa. Rồi thì Cộng sản hô hào là trăm năm trồng người anh Hồ như dưới bút danh là Trần Tân Tiên, là CB, là Nguyễn Ái Quốc, là HCM này kia. Và blogger này nhắc lại lời của anh Hồ Thạc anh nói rằng vì lợi ích 10 năm trồng cây, vì lợi ích 100 năm người. Và bình luận rằng người mà chúng tôi trồng như rau cải, như thực vật. Nhớ lại lịch sử cải cách ruộng đất, chúng trồng người trong cái hố chỉ thò cái đầu lên, rồi cho mấy cày cán qua là đủ thấy cái cảm giác được trồng trong hoặc kép, trong cái xã hội chó ngựa. XZN blogger này gọi là xã hội chó ngựa này, nó rùng rợn thế nào rồi. Nói chi xa, mới đây thôi hàng trăm cây trăm tuổi ngoài Hà Nội bị chúng cưa chặt mà nhựa đỏ ứa ra như máu từ tim người, đau xót vì đau đớn quá đấy. Cảnh tượng thật là rùng rợn. Thôi, cho em xin, em không muốn được trồng đâu. Rồi thì nói, anh Phú Trọng anh nói là chống tham nhũng, đập chuột nhưng đừng vỡ bình. Thì bình luận như thế này. Chú Nguyễn Trọng Trọng lũ ra lệnh cho bọn sai nha, đập chuột nhưng đừng để vỡ bình. Vỡ bình, thì anh Trọng lũ anh nói là bình là cái Đảng Cộng sản đó, hay là cái nước Việt Nam đó. Nhưng mà blogger này nói vỡ bình, tập vì là Tập Cận Bình là ông cố nội của chúng. Rồi thì làm cái gì sai, anh cứ biện bạch thì anh làm đúng quy trình. DQT, đúng quy trình. Giết người, tức là xả lũ, là đúng quy trình. Đè đầu cãi, cai trị truyền ngôi cho con cháu dòng họ, là đúng quy trình. Oan sai tự tử điều tra, đúng quy trình. Tham nhũng, ngân sách chi, đúng quy trình. Ăn cắp, cứ ăn cướp, rút ruột, đúng quy trình. Nói chung dân Việt Nam sắp làm nô lệ. Do hội nghị thành đô năm 1990 cũng là đúng quy trình. Nhờ mọi thứ luôn đúng đủ đê cú tê, đến thời bình mà dân chết như rạ và mạng người thì rẻ mạng. Thì đến làm ăn công ty đội vốn, thật về cái gì từ đội vốn. Cộng sản là cái con bà gì cũng đội vốn, trong một kép, công trình nào cũng đội vốn, đội riết. Mà dân tàn mặt và xác sơ, nhận hối lộ tham nhũng thì bị phía Nhật tố cáo phanh vui, không biết có thấy nhục hay không. Đường sắt cắt Vinh Hà Đông trên cao, Hà Đông trên cao mà làm uốn lượn như trò chơi cảm giác mạnh, chắc muốn thử thách thần kinh dân Việt, hay cố tình cho chúng đau tim mà chết bớt để rảnh tay dâng đất nước cho tàu. Sắp tới lại là tổ chức SEA Games, không đội vốn trong cái thì cũng đội quần với thế nào. Có khi thêm khi đội luôn hai thứ thì cũng chẳng có gì lạ hết. Cộng sản mà. Giờ lại cái nhóm chữ gọi là thức, nước mắt rơi vào lịch sử. Nghe một đại biểu nói câu nhiệm kỳ này nước mắt tổng bí thư rơi vào lịch sử. Mà rụng rời tay chân vì ngoài yếu tố xến như con hến. Chị ra chỉ nhớ lại cũng là cái vụ nước mắm Ý lộ nước mắt này mà tới hơn 170.000 người bỏ mạng năm 1953-56. Còn con cá sấu cốt Hồ Ly Tinh thì nay nằm trình ình trong cái lăng Ba Đình kìa. Xem ra lũ cá sấu này đóng kịch đã dở mà còn thêm mấy thằng cha đại diện phường tuồng tung hê chơ chẽ nữa thì thật là người không nổi. Tổng bí thư gọi trợ khóc mà nó mô tả nước mắt rơi vào lịch sử. Và đây là khi Tập Cận Bình sang nó dơ cái đại cục ra đây, bài bình luận thời sự tuần trước của tôi đã nói rồi, nói cái vụ lũ Việt Nam Cộng sản nó đớp cái cục ca của Tổng Bí thư. Và bây giờ blogger này bình luận về cái đại cục này như thế nào. Từ thời cha sinh mẹ đẻ chỉ nghe hai từ, chỉ nghe từ quốc gia đại sự, còn bây giờ thì nghe toàn là cục, mà đại cục trong kép, thì người bình dân ấy học như tôi nghĩ ngay tới cái cục CUT sắc. Và hiểu đơn giản là ai đó hoặc một bầy nào đó rủ nhau đi đại tiện, rồi cho ra một cục hoặc nhiều cục. Tất nhiên rồi, vì nếu không ra được cục, thì phải chạy đi mua ngay thuốc, tào tháo đùa, rớt gấp. Nhưng hơi khó vì họ không chịu tiểu cục mà phải đại cục. Thế mà ớn cho từ quý ngữ. Rồi cái gì cũng cho là nhạy cảm. Từ ngày Việt Cộng hòa Sài Gòn, từ cái từ nhạy cảm này xài hơi bị hao. Ví dụ sự việc nhạy cảm, tức là tham nhũng mắc hoặc thối lộ đặc quyền ấy, thì không bị cấm không được bàn ra tán gỗ. Bài viết hoặc bài báo nhạy cảm như đưa tin trung thực vạch mặt ác ngôn cường quyền thì phải gỡ xuống ngay. hình ảnh nhạy cảm, ngoại giao nhạy cảm, tàu lạ bắn giết ngư dân thì cũng nhạy cảm, không được soi mói tìm hiểu về kẻ lạ đó nghe chưa. Vỗ ngực ta đây cho tự do ngôn luận, như trang thông tin điện tử không được đăng tải tin tức báo chí nhạy cảm. Vậy là sao? Gãy nhột thoại. Và mới đây nhất là om tròm cái vụ phố nhạy cảm lên năm hay lên nằm hay không lên, à nói ngọng lên làm thì là tức là nên làm, mà nói ngọng nè lên làm hay không lên làm, làm phố nhạy cảm. Hỏi ai? Ai hỏi bây giờ? Hỏi ai? Vậy còn chỗ nào không nhạy cảm đây đây mấy má? Không lẽ từ giờ ra đường cứ uốn éo như con rắn cầm mà bò trườn đi chứ đừng đụng vào đâu cũng nhột, quá trời đất thật là khổ. Rồi thì kẹt xe, nó nói kẹt xe đính chánh là còn nhúc nhích được thì lại ùn tắc chứ không phải kẹt xe. Và bạn này bạn tức ói máu. Phải chi thằng nói câu này nó đứng trước mặt mình chắc nó ăn mấy cái tọt tai mới hết điện. Ai đời bị bao vây giữa rừng xe khói mịt bụi mịt mù cây xe con mắt lỗ mũi đen như hai cái ống khói, còn đằng sau họ họ thì ho sặc sụa, bánh xe nhích từng cờ cm một, đèn xanh đỏ như một món đồ trang trí, mưa xuống nước dâng lên chung quanh kẻ che người trời, mà nó còn bảo là không phải kẹt xe. Không lẽ kẹt cái con tự do của nó? Công an nó đi đàn áp biểu tình đòi tự do, nó bảo tự ra cái con xe của nó bây giờ ở trong nước, bây giờ cái con xe đó người ta gọi là con tự do. Không lẽ kẻ cái con tự do của nó đem qua với mấy em yêu không? Ừ mà phải, nó còn nhúc nhích được nên chưa gọi là kẻ. Khốn kiếp, rồi lại ngậm miệng ăn tiền, nó hối lộ, nó ngậm miệng ăn tiền. Bạn này bạn ấy ngậm được làm sao mà ăn được. Rồi ăn đầy hồi nào nghe rồi bánh trưng bánh ăn ăn dày, bánh trưng bánh dày, sau này ra kinh doanh cứ nghe chúng ngồi nhậu và bàn cách ăn dày mới biết là ăn tợn, ăn khủng. Ăn khủng là ăn dày, ăn dày là chia rác lợi nhuận trên đầu trên cổ dân. Lũ ăn hại này nhờ ăn dày nên mặt ngày càng dày như tấm thớt. Rồi cái gì nó cũng quán triệt, nghe qua cứ tưởng giải quán quân hay quán hàng gì đó, ai ngờ là quán triệt là hiểu rõ thì Việt Cộng nói, hiểu rõ thì Việt Cộng nói là quán triệt. Rồi đả thông tư tưởng rồi diễn biến hòa bình, đả thông tư tưởng thì bạn nói là đả là đạp ấy. Đá đạp vào trong tư tưởng người khác để nhồi nhét chủ nghĩa Mác Lênin, đả thông tư tưởng rồi diễn biến hòa bình. Hòa bình là hòa bình, cái diễn biến hòa bình là cái giống gì? Mà suy ra cùng cả thế giới ai cũng thích hòa bình mà sao Việt Cộng lại sợ diễn biến hòa bình là sao vậy hả? Rồi tự diễn biến nó cũng sợ luôn, tự diễn biến tự chuyển hóa nữa. Con cái mấy ông sao không học trong nước mà chạy ra nước ngoài học, thì cái thói văn minh của bọn tư bản dãy khoài không chết kia không tự chuyển hóa về với dân tộc thì đi tự tử chết đi. Và anh phê bình nhau là suy thoái tư tưởng đạo đức. Thì blogger này nói rằng, thưa ông và bà Obama, ông bà Merkel, ông Hollande và các vị lãnh đạo các gia đa nguyên đa đảng, nên mau mau đi khám xem có bị suy thoái chỗ nào chưa. Mà dân của các ngài sướng như tiên, các ngài thì ngày nào ngày càng héo hắt mệt mỏi già nua, chứ đâu được mập mạp béo tốt như già trẻ lớn bé nhà sản này. Cộng sản mới đeo gọi là nhà sản. Nhìn cái bản mặt tiếng Việt cộng nào cũng quay compa được, nung núc bẹo mỡ vì ăn nhậu phè phỡn, thể thao trên giường với mấy em chân dài tới nách, đầu thâu đêm suốt sáng nên bụng bìa đùi bò mộng, mặt heo đập bắt hấp hấy ra manh môi chề má sệ. Thôi cũng này ông chửi quá, thôi tôi lướt qua thì đấy là Việt Cộng. Việt Cộng như thế hèn chi là ai gọi anh là Việt Cộng cũng buồn lắm. Mà nhưng mà để phê bình cái chế độ Việt Nam Cộng sản này thì tôi xin mượn bài của Hà Sĩ Phu, và tôi sẽ kéo bài này rất là tỉ mỉ phân tích cái tại sao mà Việt Nam Cộng sản nó nô lệ hóa được dân, nó nô lệ hóa được thanh niên tuổi trẻ Việt Nam từ khi còn là vì nó giáo dục của nó là giáo dục sao chủ nghĩa, cho nó trồng người, nó điều kiện hóa cái tư tưởng người ta, bắt người ta giác ngộ theo cái cộng sản từ bé. Và bây giờ người tưởng là nó đổi mới hay là chết, nó khác đi, nhưng mà nó cũng vẫn như thế thôi. Nó trao đổi lịch sử, nó ngoan cố, nó đối phó với bốn nguy cơ bằng cách là bốn kiên định. Và cái nguy hại nhất trong bài này là ông Hà Sĩ Phu, ông cáo cáo rằng thì trong nền giáo dục cộng sản nó dạy dỗ cho thanh niên tuổi trẻ là nó dùng lịch sử đảng, nó trao đổi với lịch sử của dân tộc và tổ quốc. Và Dân Làm Báo đăng bài của Hà Sĩ Phu có tựa đề là dạy môn công dân và tổ quốc trong kép. Nhưng tổ quốc tên là gì? Tổ quốc không có tên là xã hội chủ nghĩa. Nó thay vì nó là tổ quốc Việt Nam thì nó phải dùng tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Và ông Hà Sĩ Phu, ông đặt vấn đề tổ quốc tên là gì? Và ông tự xưng ông là thầy giáo phổ thông dạy. Và bây giờ ông thấy là phải xử lý cái môn học lịch sử hiện nay. Cơ quan chủ quản tức là Bộ Giáo dục thì bảo vệ cho quan điểm cần tích hợp trong học kép môn lịch sử chung với hai môn khác thành môn học công dân và tổ quốc. Trong khi hầu hết các tri thức trong nước ngoài bộ phận chủ quan nói trên đều nói rằng làm như vậy thì trong học kép thực chất là xóa bỏ môn lịch sử trong nền giáo dục phổ thông. Đây là một việc làm không đúng, cần phải kiên quyết loại bỏ, phải nghiên cứu lại một cách nghiêm túc với sự tham gia trực tiếp của các nhà khoa học. Chương trình này sẽ dẫn đến hệ lụy làm teo môn lịch sử trong trường phổ thông. Lớp trẻ không còn biết sự hy sinh của các bậc tổ tiên để có đất nước như ngày hôm nay. Dưới tiểu đề mục là ý kiến đã nhiều nhưng nỗi lo chưa hết, tức là các phía đã có ý kiến về cái vấn đề này rồi nhưng mà ông vẫn còn lo, là bởi vì luôn luôn trả lời ở trên ngoài kép, trên đã quyết định, tức là khi đó là chủ trương lớn của Đảng Cộng sản Việt Nam và người ta có lý do để nghi ngờ nếu điều này có bàn tay của Tàu Cộng thì thật khó thoát ra như cái dao gông 16 chữ vàng rất êm ả mà thoái quái vậy. Tuy đã có rất nhiều lời phân tích xác đáng, xong mối lo ngại bị teo dần môn sử Việt vẫn không được phép nguôi ngoai cho tới khi nào nguyện vọng chính đáng của dân mà đại diện là giới trí thức độc lập được thực hiện, được thành hiện thực. Bây giờ ông đặt vấn đề ý nghĩa đặc biệt của môn sử Việt và môn sử Đảng, và ông đặt vấn đề rằng ý nghĩa chung thì đã rõ, mỗi dân tộc đều lớn lên thành người theo một quá trình riêng của dân tộc mình. Quên cái quá khứ cụ thể là lấy đi cái nền phát sinh của con người thì dân tộc ấy như người bị chặt hai cụt chân, cụt hai chân thì ngồi trên xe lăn để người ta đưa đây đẩy đi đâu cũng được. Và cái câu này thì tôi rất là tán thưởng. Tôi đọc nguyên văn: không còn biết mình là ai thì mất hết sức mạnh tự thân. Tôi luôn luôn trực chửi chúng nó là chúng nó khổ, nó giả dạng thành dân nhiều quá, đội lớp nhiều quá, nó không biết nó là ai nữa. Không ít người ngộ nhận tưởng đang cùng thế giới chia sẻ những giá trị văn minh kỹ thuật như hiện đại như nhau thì có nghĩa là mọi dân tộc đã ngang hàng với nhau. Thực ra cái tầm vóc người trong một cáp người viết chữ hoa đó, đẳng cấp người viết chữ hoa tức là cái hồn người bên trong vẫn có thể khác nhau nhiều lắm. Tầm vóc người viết hoa là kết quả được tạo ra từ một quá trình lịch sử lâu dài và gắn chặt với một cộng đồng xác định gọi là dân tộc. Vậy trong trường hợp cộng đồng dân tộc Việt Nam, đặc điểm lịch sử quan trọng nhất là gì? Là trong quá khứ Việt Nam là một dân tộc thuần hậu, đã còn nhiều lạc hậu, lại phải đâu sống cạnh một nước láng giềng khổng lồ đầy tham vọng và thâm hiểm. Nhưng dù có nền văn hóa rất gần nhau mà sau 1000 năm đô hộ, kẻ khổng lồ gian ác vẫn không đồng hóa được nước nhỏ này, giáng sân gấm vóc Việt Nam vẫn nguyên vẹn. Đến đây là ông nhấn mạnh cái câu này: lịch sử Việt Nam, gọi tắt là sử Việt để phân biệt với môn sử Đảng, chủ yếu là lịch sử chống xâm lược Tàu, qua đó khẳng định một dân tộc có sức sống và khả năng thích nghi mãnh liệt. Nhưng trong lịch sử hiện tại, tức mấy chục năm gần đây, Việt Nam gặp một bước ngoặt, tôi nói nó ngoặt, một bước ngoặt bất ngờ, kẻ thù cũ có dịp quay trở lại nhờ tận dụng được một cơ hội mới quý như vàng, đó là ảo tưởng cộng sản đã nhốt chung con sói và bầy hươu vào chung một chuồng. Cái chuồng sơn son rất đẹp có tên là đại gia đình xã hội chủ nghĩa, bốn phương vô sản đều là anh em. Rồi, cái này hay chứ. Đó là ảo tưởng cộng sản đã nhốt chung con sói và bầy hươu vào chung một chuồng. Cái chuồng sơn son rất đẹp có tên là đại gia đình xã hội chủ nghĩa, bốn phương vô sản đều là anh em. Đã là xã hội chủ nghĩa thì mọc việc cái do hai đảng cộng sản ngồi nhau quyết định. Trong đó thế bất lợi luôn thuộc về cái đảng cộng sản nhỏ và chịu ơn. Còn nhân vật, còn nhân dân bị trị thì bị nền cộng sản toàn trị, tước hết mọi vũ khí tinh thần và vật chất và khóa chặt, không còn điều kiện tối thiểu để tự đứng lên làm một sự nghiệp gì. Sự hỗ trợ quốc tế bị hạn chế tối đa bởi chủ trương chỉ đối ngoại song phương, không chấp nhận nước thứ ba can dự và trì hoãn việc kiện nó lên quốc. Nước nhỏ mà thực hiện ba điều ấy thì khác nào tạo trong một kép điều kiện cần và đủ cho để cho địch nhất định thắng, ta nhất định thua, đúng như là dọn cỗ cho kẻ xâm lược. Giai đoạn lịch sử ngắn ngủi này là thời gian của sử đảng, tuy được viết rất hùng tráng, song chính là giai đoạn làm cho Việt Nam chịu ơn Trung Quốc, thất thế trước bành trướng Đại Hán và rước họ trở lại, giữ nó lại chứ nó ở trong rồi, rước trở lại đấy. Nay trước vận nước lâm nguy, đúng lúc phải tăng cường sự việc để sống lại tinh thần thoát chung và sửa những sai lầm của quá khứ, thì sử đảng là đã giúp Đại Hán cơ hội trở lại, thì giới cầm quyền Việt Nam đã khéo léo làm toàn những điều ngược lại, lấy cớ giảm tải cho sinh học, cho học sinh để giảm dần sự việc truyền thống, đồng thời tăng cường môn sử đảng bằng mọi phương tiện. Thử hỏi như vậy thì có lợi cho giặc hay có lợi cho dân tộc ta? Nếu có một tên thái thú tàu thì nó cũng chỉ mong làm được như vậy mà thôi. Tức là bọn Việt Đảng Cộng sản ở Việt Nam bây giờ nó là thái thú của tàu rồi. Còn nhớ lại hồi Ngô Lê Khả Phiêu đang làm tổng bí thư, có đoàn đại biểu Trung Quốc tham gia trao đổi về những vấn đề lý luận, thì phía Việt Nam nói Đảng Cộng sản Trung Quốc đảm nhiệm phần lý luận. Đó là đấy ơi. Đó là dành cho nó, đã đưa cho được chứ. Việt Nam chỉ nhiều kinh nghiệm thực hành, thì sau khi nó giao cho nó là lý luận thì nó nói như này, phía Trung Quốc nói Việt Nam cần sửa lại lịch sử của mình đó, tức là xóa đi hết những cái lịch sử chống tàu. Theo ý của tàu, Việt Nam chỉ là đứa con hoang cần trở về với mẹ, thì những trang sử oanh liệt chống ngoại xâm của Lê Lợi, Hưng Đạo, Quang Trung chẳng qua chỉ còn là những vụ phản loạn của địa phương như bọn giặc cỏ nổi lên chống lại chính quyền trung ương chứ có gì khác. Không lấy gì làm lạ là trong sách giáo khoa của cho con nít, sách học bằng tranh vẽ nó cũng đã đem cờ tàu vào rồi. Ba Dũng cũng đón Tập Cận Bình bằng cờ 6 ngôi sao, thì cái nó sẵn sàng là trở thành một bộ phận của tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Bây giờ dân làm báo là tố cáo thêm giã tâm gian ác của bậc bành trướng Đại Hán, nó nằm trong gen của họ, đấy là việc của họ. Nhưng những người cùng được mang dòng máu Việt của những anh hùng cứu quốc trong sử Việt mà nay lại bị cái đại cục ý thức hệ đầy lợi quyền lừa đảo cuốn đi. Trong ngoặc kép nhé, đại cục ý thức hệ đầy lợi quyền lừa đảo cuốn đi, cúi mặt làm tay sai, làm nhục tổ tiên thì sao mà tha cho được. Họ chỉ lo cho Đại Hán, đấy, Phùng Quang Thanh nó nói ra mồm, nó chỉ lo cho Đại Hán khi thấy tâm lý người Việt ghét xâm lược tàu. Họ hứa với tàu sẽ đàn áp những cuộc biểu tình yêu nước, họ hứa sẽ sửa trang lịch sử oanh liệt chống tàu giặc tàu. Chương trình tích hợp trong ngoặc kép, một lịch sử kiểu này khác nào tiếp tục triển khai mật ước phục vụ ý đồ của giặc xâm lăng. Liệu có oan không khi nhớ rằng ông bộ trưởng bảo vệ cái đề án xóa nhòa môn sử Việt này cũng chính là người mấy năm trước đã ra lệnh cấm học sinh sinh viên tham gia biểu tình yêu nước đấy. Chẳng có gì là ngẫu nhiên cả. Tôi làm vấn đề tên nào đây tôi không nhớ, bà con chắc nhớ. Và Cuối cùng, ông Hà Sĩ Hưu đặt vấn đề tích hợp thành môn công dân của Tổ quốc gây hiệu quả tốt hay xấu. Và ông cho rằng tích hợp kiểu này thì môn sử Việt sẽ bị phá nát. Nhưng sự tích hợp môn sử Việt với hai môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng, cho ta ví dụ ngược lại, nó sẽ phá nát môn sử Việt, như lời giáo sư Đỗ Thanh Bình, nguyên chủ nhiệm khoa lịch sử trường Đại học Sư phạm Hà Nội. Bản thân môn lịch sử Việt với tư cách là một nhà khoa học và ổn định, nhưng hiện nay đã bị nhiễm tính đảng, bao giờ nó đem tính đảng cả vào lịch sử dân tộc, bị chính trị hóa khá nhiều rồi, và đó là nguyên nhân khiến môn sử bị áp đặt và khô khan. Đã thế, bây giờ lại ghép vào hai môn giáo dục công dân và an ninh quốc phòng, là hai môn gắn chặt với thể chế chính trị trước mắt, chứa đầy đảng tính là yếu tố chính trị nhất thời, thì lịch sử sẽ bị bầm nát và biến tính ra sao, thiết nghĩ có thể biết trước. Tôi đã nghiên cứu từ mấy chục năm trước. Nó cái Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó cho rằng lịch sử ra đời của Tổ quốc Việt Nam chỉ bắt đầu từ khi mà có đảng thì nhà chúng nó, và còn trước đó là nó là nó trong cho học sinh học nữa, hoặc nó chạp rất là mơ. Và ông Hà Sĩ Phung cho rằng là cái đề tài nó vướng ngay từ cái môn học. Vậy thì ông đặt vấn đề là nếu nó đặt vấn đề công dân và Tổ quốc thì Tổ quốc tên là gì? Người dân Việt nào cũng hiểu đây là Tổ quốc Việt Nam thế thôi, nhưng xin thưa không phải thế. Đảng Cộng sản Việt Nam đã đổi tên chính thức cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, nhiều khi chỉ gọi tắt là Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. Tổ quốc kèm theo một tính ngữ để định hướng, để đừng lầm với cái Tổ quốc cổ truyền. Tổ quốc cũng phải mang tính đảng, cũng phải chính trị hóa. Trong ông nhắc lại ngày xưa ông đã viết rồi, từ năm 1993, trong bài Đôi Điều Suy Nghĩ Của Một Công Dân, Hà Sĩ Phung đã viết nguyên văn như thế này: vượt lên trên mọi sự tranh giành giai cấp, vượt qua mọi thể chế, Tổ quốc chúng ta bao giờ cũng là Tổ quốc Việt Nam thôi. Ta gọi những đồng bào ta ở nước ngoài muốn đem sức người, sức của về xây dựng đất nước là Việt kiều yêu nước, nhưng họ yêu có yêu chủ nghĩa xã hội đâu. Nếu ta chuyển cả Tổ quốc thành Tổ quốc xã hội nghĩa thì những đồng bào yêu nước ấy còn đâu nước để mà về mà yêu. Tôi tin rằng sẽ có ngày chúng ta làm lễ trả lại tên khai sinh cho Tổ quốc là Tổ quốc Việt Nam, thì sức mạnh của người trong mặt kép viết hoa đó, sức mạnh của người viết hoa sẽ tăng lên gấp bội. Những con dân nước Việt sẽ rưng rưng nước mắt, nhắm tạt tay nhau mà reo hò. Và bây giờ đặt vấn đề là đem cái đó dạy cho trường, thì ông đặt vấn đề là phẩm chất người thầy quyết định hiệu quả môn học. Thế thầy là đảng đấy. Người thầy hiện đây là sao? Họ phải là những cán bộ giáo dục của đảng đó. Phẩm chất đầu tiên là không được có ý kiến khác với đảng, nếu có sẽ bị loại trừ ngay. Còn nhà trường thì là nơi quản lý chính trị rất chặt, trong những trí thức có tư tưởng dân chủ tiến bộ dám lên tiếng phản biện lâu nay, hỏi có được mấy người là các nhà giáo. Các nhà giáo bị nhiễm độc cộng sản một cách tự nguyện hay bắt buộc, là đứng trên bục giảng cái gọi là môn lịch sử đã tích hợp trong ngoặc kép, cái môn đã bị nhiễm độc nặng nề, thì nạn nhân là những người bị nhốt, bị nuốt những thức ăn tinh thần độc hại đó, là những con em của chúng ta, là những chủ nhân tương lai của đất nước, sẽ bị nhiễm độc hàng loạt, sẽ chết từ từ cả về trí tuệ và tâm hồn, đến lượt họ lại thành những người thầy đi gieo rắc chất độc, thì xã hội chỉ còn là một con thuyền lạc bến buông trôi theo mật ước thành đô, tức là mật ước thành đô là bán nước cho tàu đấy. Và ông Hà Sĩ Phu kết luận rằng để rất là xin các thầy giáo cô giáo những đồng nghiệp của tôi miễn thứ cho tôi nếu có những lời làm quá đau lòng đồng nghiệp trước cái đại cục trong mà kép nhức nhối cho tương lai của giống loài mình. Nhưng cũng thật mừng trong cuộc tranh luận về môn sử Việt này, nhiều thầy giáo cô giáo đã không thể im lặng, đã lên tiếng phản biện quyết liệt, thương trò, thương mình và thương dân tộc. Xin trích lời của Phó Giáo sư Vũ Quang Hiển, khoa lịch sử Đại học Khoa học Hà Nội và Nhân văn Đại học Quốc gia Hà Nội, là một ví dụ. Nguyên văn như thế này, ông viết chữ đậm và ông gạch đít dưới nhiều câu quan trọng. Cắt ghép và xuyên tạc lịch sử vốn là cách làm của những người muốn bôi nhọ lịch sử dân tộc và nhân loại. Ngày càng có nhiều công bố trên phương tiện thông tin đại chúng làm lung lạc tinh thần thế hệ trẻ Việt Nam bằng cách lắp ghép và xuyên tạc lịch sử theo một logic chủ quan đã định trước, nhưng lại núp bóng cách nhìn mới về lịch sử. Vì vậy, việc giáo dục lịch sử thiếu tính hệ thống và toàn diện sẽ đặt thế hệ trẻ Việt Nam đứng trước hiểm họa thấy rõ. Và đây là những cái tài liệu mà tôi dùng đây để làm sáng tỏ cái đề tài là cái chế độ cộng sản này không thể khuyến cáo nó giác ngộ được về hướng tự do đâu. Bản chất nó là mafia đỏ, nó dạy, nó cha truyền con nối như vậy thì làm gì có thể thuyết phục được nó. Và chúng ta đã chứng kiến, lịch sử đã chứng kiến là Đảng Cộng sản Việt Nam là một đảng ăn cướp được đế quốc cộng sản, cái gọi là tổ quốc xã hội chủ nghĩa đó, nó nuôi dưỡng để đi chiếm những cái thuộc địa của đế quốc đỏ, trong đó là nước Việt Nam. Rồi đến khi mà Liên Xô sụp đổ thì nó lại, lúc đầu thì khi mà Mao Trạch Đông chống lại Stalin thì Đảng Cộng sản ở Việt Nam nó đã phản Tàu theo Liên Xô. Liên Xô sụp đổ, nó đầu hàng Tàu, nó bắn nước cầu sinh. Và sau khi nó bắn nước cầu sinh thì Tàu và Mỹ đang là đồng minh để làm cho Liên Xô sụp đổ, thì nó theo đuôi Tàu và nó được Mỹ nương tay mở cửa ra bằng băng giao các thứ để nó hưởng cái tự do và hưởng tiền bạc của nước ngoài đem vào. Nhưng mà đến khi Tàu và Mỹ từ đối tác chuyển sang đối đầu thì nó bị kẹt. Mỹ khều ra vấn đề Biển Đông, làm lập trần cái bộ mặt bắn nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản, là khi mà nó coi rằng nó là một bộ phận nước nào thì không, nó không có dám đặt vấn đề chủ quyền ở Hoàng Sa và Trường Sa. Nó luôn luôn né chạy, và nó chỉ nói mồm thôi, nó không dám đi đòi, nó không dám đi kiện. Cái va chạm ở Việt Nam lột trần cái bộ mặt bắn nước cầu sinh của Việt Nam Cộng sản. Bây giờ nó đứng trước cái thế kẹt là nó theo Tàu thì mất nước, mà theo Mỹ thì nó sợ mất đảng. Mà bây giờ cho tới bây giờ phút này thì ta thấy rằng bọn Việt Nam Cộng sản nó thà theo Tàu để mất nước, nó thà mất nước đảng chứ không, thà mất đảng chứ không, thà mất nước chứ không mất đảng. Và nó liều chết, nó cố bám. Và số phận của nó luôn luôn chủ trương cha truyền con nối. Và nó đã điều kiện hóa luôn cả cái thế hệ trẻ Việt Nam theo cái hướng mà nó gọi là giác ngộ cách mạng, theo cái hệ giá trị cộng sản, chống lại cái hệ giá trị truyền thống bẩm của dân tộc Việt Nam. Vậy vì thế cho nên chúng ta thấy rằng với những cái triển khai như thế, chúng ta thấy rõ cái hệ giá trị cộng sản cũng như chế độ cộng sản mà nó thiết lập ra ở Việt Nam là không thể đổi mới bởi cái cơ chế của nó gọi là kiên định cơ mà. Tóm lại là đừng có chờ đợi bọn Việt Nam Cộng sản nó giác ngộ ngược như Bùi Tiến Dũng mong mỏi. Và kết luận của tôi là cơ giống như là Yeltsin, giống như là Gorbachev đã nói, chế độ cộng sản không thể sửa chữa được, cũng không thể giác ngộ ngược được, mà phải dẹp nó đi. Và đối với dân tộc Việt Nam là phải đánh đổi tận cùng vào Việt Nam Cộng sản mới có thể thay đổi được vận mệnh của Tổ quốc Việt Nam và vận mệnh của quốc dân Việt Nam trong thời đại mới. Tôi xin hết.